Thân kính là hỏi là như thế thời gian vừa rồi thì là bậc A La Hán sau đến Bồ Tát và sau đó là bậc Phật. Khi mà khi con được học kinh thì ở trong những cơ sở tiền thân của Đức Phật có nói là các đời kiếp, những kiếp trước là Đức Phật có làm tu hạnh rồi, thì lúc bây giờ Đức Phật chưa thành Phật thì con cũng chưa hiểu được cái đó. Mà khi ở thời hiện tại này khi Đức Phật sau 6 năm khổ hạnh và 49 ngày thành định thì lúc bây giờ Đức Phật là hiện thân pháp lậu học và lúc bây giờ trở thành một cái A La Hán chánh đẳng giác.
Để hiểu được khái niệm Bồ Tát đó, trong câu hỏi đó thì chúng ta nên phân định hai trường phái Phật giáo quan niệm về vấn đề này. Thứ nhất là Phật giáo Nguyên Thủy và thứ hai là Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Nguyên Thủy đó là khái niệm chỉ cho Đạo Phật lấy toàn bộ kinh điển Pali làm gốc, được truyền bá sang Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Thì trong Đạo Phật Nguyên Thủy đó, khái niệm Bồ Tát là từ để chỉ cho từ lúc mà Ngài, tức là Đức Phật ở tiền thân đó, từ cõi trời đâu xuất giáng xuống bào thai của hoàng hậu Ma Gia cho đến lúc trước khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề Đạo Tràng. Thì suốt thời gian đó thì người mà đang trên con đường giác ngộ được gọi là Bồ Tát. Đó là cái từ chỉ riêng cho Đức Phật thôi. Trong Đạo Phật Đại Thừa đó thì khái niệm Bồ Tát gồm có ba nghĩa. Nghĩa một thì nó xuất phát khoảng thế kỷ thứ hai trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Bồ Tát là một khái niệm chỉ cho quả vị giác ngộ trên đường hướng đến Phật quả, nhưng mà cao hơn quả vị A La Hán. Tức là nó có ba cấp độ giác ngộ: giác ngộ A La Hán, giác ngộ Bồ Tát và giác ngộ Phật. Thì Bồ Tát là cái cấp độ linh chừng, đạt được khoảng chừng 75% của sự tỉnh thức trọn vẹn. Thì trong cấp độ giác ngộ của Bồ Tát thì gồm có 51 cấp, mà thường biết quen thuộc nhất là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, không ạ? Thì các cái cấp bậc này được mô tả một cách rất là bao quát và chi tiết trong kinh Hoa Nghiêm và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ta có thể vào trong các mạng gõ cái chữ các cấp bậc Bồ Tát hay là giai Bồ Tát thì chúng ta sẽ đọc được 51 cấp bậc này. Nghĩa hai, từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đó, cho đến thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch thì khái niệm Bồ Tát là chỉ cho người mới bắt đầu phát tâm hướng về cái con đường giác ngộ và giải thoát. Mặc dù chưa giác ngộ, chưa giải thoát thì còn cái sự nỗ lực và phát tâm Bồ Đề đó đó thì cũng làm cho người đó được gọi là Bồ Tát về phương diện nhân cách, Bồ Tát về phương diện khích lệ. Và về ý nghĩa này đó thì tất cả những người nào đã phát tâm tiếp nhận với Bồ Tát trong một đại giới đàn thì đều được gọi là Bồ Tát nhân. Nghĩa ba, về sau này đó, bất cứ ai đang nỗ lực dù chỉ là một hạt giống rất là nhỏ manh nha thôi hướng về Phật pháp thì đều gọi là Bồ Tát. Thì nghĩa thứ ba này là nghĩa tôi nói là rộng, nó đã vượt ra cái nội hàm nghĩa Phật học của giai đoạn một, tức là Bồ Tát là những người quả vị chứng đắc trên A La Hán. Thì hiện nay đó, theo nghĩa này đó thì tất cả những người mới phát tâm như các quý Phật tử ở tại Đông Âu này cũng đều là những người đang đi trên Bồ Tát đạo, và như vậy đều được xem là các Bồ Tát nhân, tức là tu nhân vị Bồ Tát để trở thành quả vị Bồ Tát ở trong tương lai. Mặc dù tương lai đó có thể là vài chục kiếp về sau hay là vài chục tỷ kiếp về sau cũng không dừng, nó tùy theo cái phương pháp thực tập của mình có đúng hay là không đúng. Do đó khi đọc các cái khái niệm về Bồ Tát đó, thì chúng ta phải xem đó, là mình đọc cái khái niệm đó trong tác phẩm nào. Nếu nó là tác phẩm thuộc dân học Pali thì nghĩa của nó là từ lúc ở cõi trời đâu xuất cho đến trước khi giác ngộ. Còn các vị còn lại đó hoặc là Bồ Tát thật bảo vệ chứng đắc trên các A-la-hán, hoặc là những con người đang đi trên con đường đó, tức là con đường giác ngộ cho tha nhân, không quan tâm đến cái sự giác ngộ cứu cánh của mình. Đến lúc nào mà cõi đời này không còn ai khổ đau dưới địa ngục nữa hay là trong cuộc đời nữa, thì lúc đó đó các vị Bồ Tát mới bắt đầu chứng đắc Niết Bàn. Dù sau đi nữa thì ý nghĩa và sự phát nguyện trên nền tảng của lòng từ bi vừa nêu trong Đạo Phật Đại Thừa đó làm cho chúng ta cảm thấy rằng là mỗi người chúng ta nên trở thành các vị Bồ Tát đó. Ứng dụng khuynh hướng Bồ Tát này đó vào trong hộ niệm đó, thì chúng tôi khuyên các quý Phật tử đã có tấm lòng tốt tham gia vào các ban hộ niệm đó, thay vì đó chúng ta hộ niệm cho người chết, mấy chục người giúp cho một hồn ma trong vòng mấy ngày là quá uổng. Các vị Bồ Tát sống đó đó nên hướng tâm hộ niệm cho những người chưa phải là Phật tử. Hãy làm giống như cách thế mà những người tin lành và công giáo đi làm. Họ rất là ân cần, hướng dẫn, cặn kẽ, rồi kiên trì đến gõ cửa từng nhà. Nếu ai mở cửa và sẵn lòng nghe họ, họ sẽ hướng dẫn, họ tạo điều kiện để cuối cùng người đó trở thành là một tín hữu công giáo hay một tín đồ của tin lành giáo thôi. Những người làm công tác hộ niệm cho người chết mà đổi hướng trở thành là những người đi xung phong truyền bá Phật pháp, truyền trao trí tuệ của Đạo Phật cho những người đang còn sống thì lợi lạc biết nhiều nhào. Cho nên không kéo đó, các bạn hộ niệm đang làm một công việc là biến Đạo Phật trở thành đạo đám ma. Người Nhật Bản có một cái câu thiệu rất là đau lòng: muốn tổ chức lễ sinh nhật linh đình, hãy vào các nhà thờ thần đạo. Thần đạo là đạo gốc của Nhật Bản trước khi Đạo Phật có mặt tại đây. Muốn tổ chức đám cưới linh đình, hãy vào nhà thờ công giáo và tin lành, vì tại đây đám cưới làm rất sôm tụ. Muốn tổ chức đám ma linh đình, hãy vào nhà chùa, vì nhà chùa hốt xác. Ta hốt các sinh nhật là hốt cả một kiếp người còn lại, bắt đầu từ cái ngày thôi non, tức là sinh nhật thứ nhất. Làm đám cưới thì ta hốt ít nhất là 40-50 năm còn lại của cái một người đang ở tuổi thanh xuân. Còn làm lễ đám ma, ta hốt cái xác, tức là cuộc đời đó đã khép lại rồi. Và hiện nay đó, do ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, toàn bộ các trường phái của Phật giáo Việt Nam ngoài thiền tông là đang làm cái công việc gọi là hốt xác thôi, tức là quá chú trọng về đám ma. Hầu như là chúng ta không quan tâm đến điều mà Đức Phật đã làm, đó là độ sinh, chúng ta độ tử thôi. Cũng phải ghi nhận rằng là đám ma là một trong những cửa ngõ ngắn nhất để giúp cho một người chưa biết đạo, có thiện cảm với đạo, hiểu sai về Đạo Phật, trở thành Phật tử. Nhưng nó không phải là cách duy nhất. Và đừng nên để thuộc vào nó, phải mở rộng thêm các cái cánh cửa khác mà vốn Đức Phật đã từng làm. Đức Phật không chú trọng cái chết, bởi vì cái chết đó nó lệ thuộc vào cách thức chúng ta sống như thế nào. Và người nào chết cũng phải đi tái sinh, cho nên có hộ niệm hay không hộ niệm, tiến trình tái sinh vẫn diễn ra. Hiện nay thì chúng ta nhấn mạnh và cương điệu vai trò hộ niệm, cho nên chúng ta đang từ những người Bồ Tát nhập thế trở thành các Bồ Tát độ hồn ma bóng vía rồi, rất uổng. Bồ Tát phải là người độ sinh. Độ sinh đó thì có gồm có nhiều lứa tuổi: thiếu nhi, thanh niên, trung niên, lão niên. Và các quý Phật tử tại đây phải nêu một cam kết chỉnh đổi cái câu nguy hại này ở miền Bắc, không để cho nó tiếp tục tồn tại. Trẻ vui nhà, già vui chùa. Ở miền Bắc đó, ai mà dưới U50 đến chùa người ta nghĩ là có vấn đề tâm lý, có vấn đề tâm thần. Còn đạo Phật gốc thì dạy là trẻ vui chùa, già vua nhà, nó ngược lại hoàn toàn. Tại sao trẻ phải đến chùa? Vì tuổi trẻ khi đến chùa sẽ học được đạo lý hiếu kính cha mẹ, sẽ học được ơn tổ quốc, ơn thầy cô giáo, ơn đồng loại, sẽ học được tinh thần tự lập không dựa dẫm vào cha mẹ, sẽ học vào những điều cao quý, tâm vô ngã, lòng vị tha, sẽ học vào những cái sự phụng sự độ sinh. Cho nên khi lớn lên á, các cháu đó nó sẽ trở thành là những người hữu dụng. Cha mẹ không phải lo, các cháu không phải rơi vào ma túy, xì ke, thói quen xấu và sự tiêu cực. Mà khi mà một con người từ nhỏ đã là Phật tử rồi, đến tuổi xế chiều đã quá thuần thành về Phật giáo, không tiếp tục đi chùa, người đó vẫn có thể ở nhà tự tu được. Tại vì tuổi già, nhất là phương Tây, buồn lắm, già không đi đứng được, phải nhờ con cháu chở. Mà nếu con cháu không có hiếu thì là quê luôn. Cho nên tuổi già ở nhà là an toàn hơn, nhưng mà tuổi trẻ thì phải đi chùa. Thì chúng tôi tin rằng là cái hội trại về nguồn ở mùa hè 2014 này tại biên giới Đức và Thượng Pháp này đó, nó vừa là kế thừa của những trại hè trước đó, và sau này nó sẽ rộng hơn. Thay vì chúng ta chỉ làm trong phạm vi của Đức, ta hãy nối kết khối Đông Âu ở trong giai đoạn đầu, gồm có Đức, Tiệm Khắc, Ba Lan, Hungary, dân dân, cho những cái mùa sau. Và số lượng nó sẽ thay vì là 170 người lên thành là 700 người, 800 người, 900 người. Chúng ta có thể chia ra các cái nhóm sinh hoạt theo lứa tuổi 4 cho đến 13, lứa tuổi 14 cho đến 20 mấy, lứa tuổi trung niên và lứa tuổi lão niên. Mỗi một lứa tuổi đó có một chương trình sinh hoạt thích hợp. Hiện nay Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thế giới đã bỏ qua cái yếu tố sinh hoạt theo lứa tuổi này. Cho nên vào chùa đó, thích hợp với thế hệ cha mẹ thì con cháu cảm thấy là chán, thích hợp với con cháu thì cha mẹ cảm thấy là nó quá hướng ngoại, quá đậm, không hợp với mình. Và do vậy chúng ta luôn luôn bị so le. Một bên đó là nhịp 1, 3, 5, 7, bên còn lại là nhịp 2, 4, 6, 8, và hai nhịp này là không ăn nhau, nó bị so le với nhau, nó bị chênh, rất là đáng tiếc. Sinh hoạt của làng Mai dưới sự hướng dẫn của sông Nhất Hạnh đó, trong một cái khóa tu đó, rồi chia làm nhiều nhóm lứa tuổi nào cũng được tham gia. Chúng ta nên sử dụng mô hình này để các sư phụ chúng ta đã có thể được lệ lạc. Mà mô hình này hiện nay cũng đang được sử dụng tại trại hè, rất là hay, nên được nhân rộng và phổ biến. Do đó làm được như thế là chúng ta đang thực tập theo hạnh Bồ Tát thực. Là Bồ Tát thực đó, trong hiện đời này có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều là chúng ta xè tay ra để xin Bồ Tát thương và giúp đỡ. Thì tôi rất là ấn tượng cảnh cái người Việt Nam trong giai đoạn 1 đó, được tạm gọi những người đó là thế hệ 1 đi, người Việt Nam tại châu Âu, người Việt Nam tại châu Mỹ và châu Úc, thế hệ 1 đó đều phần lớn là những người có lý tưởng, họ lập nghiệp bằng cái lý tưởng. Đối với Tây Âu và Âu Mỹ đó, thì người Việt Nam đi đó là bằng con đường vượt biên. Và do vậy đó họ tham gia vào các cái ngành nghề công sở là chính. Còn Đông Âu á, thì đi qua cửa ngõ hợp tác lao động. Sau khi khối Đông Âu sụp đổ đó thì họ trở thành là những người buôn bán. Dù sao đi nữa thì cả hai thế hệ một này đó đều là những người có lý tưởng hết. Còn khoảng 2 thập niên trở lại đây đó, thì tại Mỹ, Canada và Úc đó, thì người ta đi bằng những con đường khác nữa. Và phần lớn người Việt Nam trong giai đoạn này đi qua đó chọn cái nghề neo trở thành là một cái thương hiệu của cộng đồng Việt Nam tại Mỹ, Úc và Canada, quá uổng. Bởi vì cái nghề đó không cần phải đầu tư, không cần phải mất nhiều thời gian, không cần phải nỗ lực nhiều, là có thể có tiền ngay lập tức, có tiền trước mắt thôi. Và càng ngày đó, những thế hệ đi sau á, ở Đông Âu đó, mất đi lý tưởng, cho nên rơi vào phạm pháp, nào là ma túy, nào là giật dọc, nào là xã hội đen. Ở đâu nó cũng xảy ra tình trạng đó. Cho nên chúng ta cố gắng học thêm Bồ Tát để trở thành Bồ Tát sống, và mình trở thành bàn tay ban tình thương, thay vì chúng ta có thói quen dựa dẫm và ngỏ tay ra, ngửa tay ra để xin Bồ Tát gia hộ. Tu theo niệm Phật và trì chú mong vào sự mầu nhiệm và gia ơn là chúng ta đang ngửa tay xin. Cái văn hóa đó không thích hợp với phương Tây, mặc dù phương Tây có các cái thể chế an sinh xã hội tốt nhất, nhưng nó cũng là cái cơ hội để rất nhiều người lợi dụng để ngửa tay ta. Rất nhiều người Việt Nam đã không chọn con đường ngửa tay xin mà đi làm đóng thuế để góp phần phát triển đất nước. Sau mấy chục năm họ có công việc làm ổn định, nhà cửa sang trọng, công việc rất là thành công, và làm cho người bản địa phải nhìn người Việt Nam bằng một cặp mắt khác. Như trước đây là kẻ tị nạn, họ có phần thương hại và có phần khinh rẻ và phân tử sự, thì bây giờ đã bắt đầu nể rằng là những người Việt Nam cùng làm phân xưởng với mình, cùng buôn bán chợ với mình mấy chục năm, mà họ bắt đầu hai bàn tay trắng, mình đã có một cái gia tài, bây giờ sau 30 năm họ qua mặt mình. Đó là những người Việt Nam đáng nể, đi theo tinh thần Đại Thừa, tinh thần Bồ Tát đó. Hãy phát huy cái tinh thần Bồ Tát đó. Thế còn tiếp tục ngửa tay với các hình thức dựa dẫm và lệ thuộc đó, chúng ta sẽ khó mà có thể thành công, không chủ động được cuộc sống của mình. Và chúng ta bằng cách làm đạo như thế cũng rất khó mà làm cho đạo Phật phát triển. Chúng tôi thường ưu tư đó là đạo Công giáo và Tin lành ở phương Tây này đó đang bị quần chúng bỏ quên. Nhà thờ vẫn rất lớn, rất to, rất kiên cố, dài thế kỷ, thậm chí là cả 10 thế kỷ vẫn còn sừng sững, hiên ngang, thách đố với thời gian. Nhưng người đi nhà thờ thưa dần, và do vậy không còn cách nào khác. Trước khi qua đời, Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị của Tòa Thánh Vatican La Mã đã tuyên bố thiên niên kỷ thứ 3 là thiên niên kỷ mà Công giáo phải đầu tư vào châu Á. Nay là 14 năm trôi qua thì cộng đồng Công giáo tại châu Á tăng trưởng 10%. Đó là một cái thời gian quá ngắn mà thành quả quá lớn. Đạo Phật có mặt tại phương Tây đó trễ nhất cũng khoảng hậu bán thế kỷ thứ 19. Nay đó khoảng là 170 năm rồi. Mà phần lớn tại các nơi đó đạo Phật chưa đạt được 1%. Nhiều nơi chỉ phải là 0% thôi. Cho nên là chúng ta đừng vội mừng trên con số là đạo Phật đã có mặt trên 170 quốc gia. Mà con số đó không đáng kể. Phần lớn nó lại thuộc vào sự di dân của các cộng đồng châu Á vì lý do kinh tế, một số ít là vì lý do chính trị, lập nghiệp định cư ở nước thứ hai trong vòng 5 thập kỷ qua đó. Người định cư ấy, chúng tôi thường sánh ví là những con ong bị vỡ tổ, mạnh con nào lấy bay ta. Cho nên các thầy các sư cô có mặt ở phương Tây đó trong những thập năm qua đó, không phải có mặt với tư cách là những người đi tình nguyện sang một nước mới để truyền đạo Phật, mà sang để tị nạn kinh tế và chính trị. Còn đang khi những người Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Do Thái giáo đi vào châu Á đó là đi với tư cách truyền đạo. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Vì là truyền đạo cho nên họ có một sự chuẩn bị rất là chu đáo, học ngôn ngữ, thậm chí là học luôn tiếng bản địa để giúp cho người dân châu Á và các cộng đồng dân tộc thiểu số đó có thể tiếp nhận được ánh sáng tin mừng. Còn chúng ta hầu như là chưa có được một cái sự chuẩn bị đó. Sau 4 thập niên tồn tại, có nơi là 5 thập niên, cộng đồng Việt Nam vẫn co cụm trong cộng đồng của mình thôi, vẫn tiếp tục đọc tụng kinh Hán Việt vốn không thích hợp với người Việt Nam. Và chỗ nào đọc thuần Việt đó thì cũng không có một ấn bản là ngôn ngữ bản địa để cho người bản địa có thể tham dự được các cái khóa lễ. thì sư Nhất Hạnh vẫn là con chim đồng đàn, con đại bàng ở trong phong trào đó, sử dụng ngôn ngữ bản địa trong viết sách, rồi trong nghi thức tụng niệm, trong thuyết pháp giảng kinh. Nhờ đó mà ảnh hưởng của làng Mai đó đã được lây lan ở châu Âu nói riêng và toàn cầu nói chung. Do vậy mà chúng tôi lưu tiện đây đó cũng mong mỏi các anh chị lãnh đạo Cộng đồng Việt Nam và lãnh đạo các cái hội Phật tử Việt Nam tại đây nên suy nghĩ đó là chúng ta nên có hai chương trình sinh hoạt. Chương trình sinh hoạt cho người Việt Nam và chương trình sinh hoạt cho người bản địa. Muốn có chương trình sinh hoạt cho người bản địa đó thì ở nơi nào chúng ta phải có một cái nghi thức bằng ngôn ngữ của tiếng Lạc. Lúc đầu thì hơi khó, về sau thì số lượng người bản địa sẽ đến đông hơn, sẽ đến nhiều hơn. Còn trong trường hợp sinh hoạt bằng tiếng mẹ đẻ đó là tiếng Việt á, tại phương Tây này đó, thì chúng ta nên bắt chước mô hình của làng Mai, đó là có hệ thống headset dịch trực tiếp, mỗi người bản địa đó có thể gắn vào tai nghe bằng một cái đường line nhất định đó, được thông báo để cả một chương trình được diễn ra cùng một lúc và người khác ngôn ngữ vẫn có thể hiểu được cái nội dung của cuộc lễ này. Còn có thiện cảm quý mến với người Việt Nam hoặc là theo vợ theo chồng đến về khóa lễ thì nhiều nhất là 10 lần người ta sẽ gọi là không có cánh mà bay, bởi vì vô không hiểu gì hết á. Cho nên người Việt Nam tại đây nên nghĩ đến cái mô hình đó, đó là cách làm đạo đại thừa, tức là đại thừa tức là làm bằng nhiều kênh, hiểu thì nghĩa bóng á, đa dạng phong phú để giúp cho người khác có thể tiếp nhận được đạo Phật. Còn nghi thức đọc tụng bằng tiếng Anh á, thì là Mai quá chuẩn. Chúng ta có thể sử dụng nghi thức này cho những người và cộng đồng biết tiếng Anh. Chứ còn sử dụng cái nghi thức của tiếng Việt chúng ta là không ổn. Cộng đồng Phật tử Việt Nam ở Đông Âu đi sau cộng đồng Tây Âu khoảng 2 thập niên, đi sau Mỹ, Úc, Canada khoảng 3 thập niên. Hiện nay đó Mỹ, Úc, Canada đang rơi vào khủng hoảng. Tức là nếu thế hệ những người đi vượt biên mà chết đi, tức là trong vòng 30 năm tới, thì thế hệ 1.5, thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3 đó sẽ đi chùa nhiều nhất là 50%. Đến thế hệ thứ 4 đi chùa còn lại là 30%. Thế hệ thứ 5 đó còn lại 10%. Và đến lúc nào đó, từ thế hệ thứ 6 cho đi đó là không còn phần trăm nào hết. Điều này đó đã từng là vết xe đổ của cộng đồng Phật giáo người Mỹ và người xin lỗi cộng đồng Phật giáo người Nhật và Trung Quốc ở tại đảo Hawaii của Hoa Kỳ. Tức là do vì hai cộng đồng đó sử dụng ngôn ngữ bản địa ra, không sử dụng ngôn ngữ thích ứng ngôn ngữ thứ hai tại nơi mà mình sinh hoạt, cho nên cái phong trào đó sẽ dễ dàng bị tắt liệm và kết thúc nếu những người khai sáng ra đó đã qua đời do vì tuổi già. Và cộng đồng chúng ta cũng phải đối diện trước những hiện thực đó phải. Hiện nay thì Âu Mỹ vẫn đang đối diện thêm một cái khủng hoảng khác, đó là nếu như các thầy, các sư cô trụ trì tại đây đó không mở cái tâm thoáng rộng ra, nối kết tay nhau giữa Phật giáo nước ngoài và trong nước đó, thì khi các thầy, các sư cô này là những người khai sáng chùa nằm xuống, 450 hơn ngôi chùa của Việt Nam ở hải ngoại đó sẽ không có người trụ trì. Và khủng hoảng đó sẽ diễn ra trong vòng 2-3 thập niên tới thôi, không lâu lắm đâu. Nên phải nghĩ đến những vấn đề này. Như vậy khi chúng ta tuyển dụng và thỉnh mời các vị tăng sĩ làm việc ở hải ngoại đó, thì chúng ta nên có những cái khóa đào tạo ngắn hạn về nghệ thuật hoằng pháp ở phương Tây. Thái Lan là nước làm rất tốt về vấn đề này. Tiên phong về vấn đề này đó phải nói là Tích Lan làm hiệu quả nhất và nhanh nhất, phải nói đó là Tây Tạng. Tây Tạng từ năm 1959 đó, tị nạn chính trị tại Ấn Độ, nơi mà ngôn ngữ hành chính là tiếng Anh, cho nên các nhà sư Tây Tạng đã vận dụng được cái lợi thế này, giới thiệu Phật giáo bằng tiếng Anh cho cộng đồng quốc tế. Cho nên chỉ trong vòng 5 thập niên đó, Phật giáo Tây Tạng trở thành sự lựa chọn chính của cộng đồng phương Tây nương tựa về Đức Phật. Do đó chúng ta cần phải thích ứng để phát triển đạo Phật. Đang khi ở châu Á đó, số lượng Phật tử bỏ đạo thông qua con đường hôn nhân khác tôn giáo vào năm 2013 là chiếm 65%. Con số đó là quá khủng khiếp. Trước đây thì con đường cải đạo của Công giáo và Tin lành là công thức theo đạo có gạo mà ăn, tức là hỗ trợ kinh tế. Bây giờ phương pháp đó được xem là không hiệu quả và phản cảm. Người ta đã sử dụng phương pháp cải đạo bằng hôn nhân thôi. Điều gì đã làm cho các Phật tử bỏ đạo? Bởi vì phần lớn các Phật tử là mê tín, mù chữ Phật pháp, hiểu đạo Phật một cách lơ tơ mơ, không có thời gian và không thèm gọi là đọc lời kinh gốc của Đức Phật. Cho nên là mỗi khi bị áp lực bởi người chồng, người vợ tương lai đó, chúng ta dễ dàng bỏ đạo vì nghĩ rằng đạo nào cũng dạy người ta lấn át làm lạnh. Và kết quả là chúng ta đang mắc gốc dịch. Nếu không kịp thời và nhanh chóng cải thiện tình huống này đó, thì 50 năm sau Phật giáo Việt Nam chỉ còn lại khoảng 10% dân số là nhiều nhất thôi. Hiện nay trên toàn quốc chúng ta chưa có tới 18 triệu dân theo đạo Phật, một con số tụt giảm chưa từng có trong lịch sử, quá thấp, nó xuống quá thấp đi. Và nếu tiếp tục truyền bá một đạo Phật theo kiểu hộ niệm, tam thời hệ niệm, rồi cầu gì được đó, màu nhiệm, thì đạo Phật chúng ta không thể hấp dẫn hơn các tôn giáo nước thành ở phương Tây: Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo. Và nó kém hơn nhiều so với Nho giáo ở Trung Quốc, Bà La Môn giáo ở Ấn Độ. Cho nên cũng rất mong các anh chị tiếp tục con đường truyền bá đạo Phật bằng chánh tín, nó cam go hơn. Còn truyền bá một đạo Phật mê tín á, thì trong một thời gian ngắn, một nhà sư bình thường đó, không cần có năng lực gì nhiều, cũng có thể có hàng ngàn tín đồ đi theo mình. Và trong một buổi thuyết giảng mình có thể có hàng trăm các Phật tử cùng tín đi theo mình, không khó lắm. Chỉ cần cho ta nghiện các cái phước báo, nghiện về giảng sanh Tây phương, nghiện về sự mầu nhiệm, nghiện về những điều hứa hẹn đó, mà giá trị thật của nó là không có, thì những người chủ sướng đó đó sẽ có quần chúng rất đông. Và đây là cách làm cho đạo Phật đi vào ngõ cụt và dễ chết trong tương lai thôi. Rất mừng là cộng đồng Việt Nam tại Đức và tại Đông Âu đang tiếp nhận một đạo Phật chánh tín, có thể chậm nhưng mà chắc, nhờ con đường chánh tín với cái trình độ tri thức mà phương Tây chúng ta tiếp nhận được đó, thì đạo Phật với hạt giống mới này đó sẽ được nảy nở nhanh hơn và bền vững hơn. Theo dự đoán của chúng tôi, có lẽ là sau 2 thế kỷ thì đạo Phật ở phương Tây là đạo Phật chủ chốt, còn đạo Phật châu Á sẽ bị khép lại và bị thay thế bởi Công giáo và Tin lành. Thì đạo Phật phương Tây được những người phương Tây truyền bá. Người phương Tây đó thì rất là có phương pháp, có tính nghiêm túc, do đó tiếp cận một đạo Phật gốc rất là nhanh và thành công. Còn đạo Phật ở châu Á đó bị mê tín tác động quá, và do vậy đó họ sẽ khó mà thấy được cái đặc sắc của đạo Phật, cho nên là họ rất dễ dàng bị đồng hóa bởi các cái trường phái tín ngưỡng và phong tục tập quán bản địa đó. Đó là mối đe dọa lớn. Hiện tại thì Công giáo truyền bá đạo châu Á qua 4 công thức, đó là vay mượn và biến các bộ kinh thánh của các tôn giáo ở châu Á, trong đó có kinh thánh Vệ Đà của Bà La Môn, kinh điển Phật giáo của đạo Phật, tứ thư ngũ kinh của Nho giáo, làm công cụ để truyền bá thần học. Tức là họ đánh đồng những cái ngữ cảnh, rồi những cái đoạn kinh trong các trường phái này vốn khác với kinh thánh là một với nhau vậy. Điều hai, vay mượn kiến trúc văn hóa mỹ thuật của người dân bản địa ở châu Á làm công cụ để truyền bá thần học. Là nhà thờ mới xây dựng ở Việt Nam á, thì có mấy chùa giống như là ở miền Bắc, chỉ có khác nhau trên đỉnh là có cây thập giá thôi. Còn nhà thờ ở tại Triều Tiên đó thì có cái kiến trúc mỹ thuật của Triều Tiên, và điều này sẽ làm cho người ta là không còn nghĩ công giáo là ngoại lai nữa, mà ngoại lai đó nó gắn liền với dấu giày xâm lược thực dân trước đây, tức là xóa cái mặc cảm đó rất là nhanh. Điều ba, tức là vay mượn cái phong tục tập quán văn hóa của bản địa làm công cụ để truyền bá thần học. Do đó là một nghệ thuật tiếp biến văn hóa rất là sâu sắc. Và thứ tư đó là lấy các tinh hoa của các tôn giáo, trong đó là đạo Phật là chính, để truyền bá công giáo. Ví dụ như ngày nay người ta có thiền công giáo, và người ta không còn gọi Đức Chúa là bác ái nữa, mà là Đức Chúa từ bi. Tức là thuật ngữ gì mà được đạo Phật sử dụng phổ quát thì được công giáo sử dụng lại, để cho người bình thường không thấy có sự khác biệt giữa công giáo và đạo Phật. Và bằng cách này cái sự đồng hóa diễn ra rất nhanh vào trong các cái hội đoàn công giáo tổ chức, nó quá hấp dẫn, nhà thờ quá cao, quy mô quá nhiều và hiện đại, nó cũng rất là đặc biệt, cho nên người ta bị gọi là choáng ngợp trước khi mà so sánh đạo Phật mình với công giáo. Nhiều người đã đánh mất niềm tin và từ bỏ đạo gốc đi theo công giáo. Cho nên vai trò của các Phật tử trí thức rất lớn trong việc tức là trở thành cánh tay nối dài của Đức Phật và của chánh pháp. Nên thầy đề nghị đó là có thể từ năm 2015 trở đi, chúng ta có thể tổ chức một cái hội trại với một quy mô lớn hơn, đó là nhiều nước thuộc Đông Âu gộp lại. Thì trong cái thời gian đó thì các vị lãnh đạo sẽ học cái nghệ thuật hoằng pháp để dấn thân, còn thanh thiếu niên thì sinh hoạt với trẻ, thiếu nhi đó thì sinh hoạt thiếu nhi, khóa tu cũng phân chia nhóm loại như thế. Thế vậy là trong một cái khóa như vậy đó, thành phần nào cũng có thể tiếp nhận được đạo Phật ở cái chiều kích mà mình đang cần đến. Nó giống như một trận mưa đó, cây cổ thụ thì tiếp nhận nước khác, còn cây giá, cây cỏ thì tiếp nhận nước khác, đều được lệ lạc giống như nhau, như tinh thần của kinh Pháp Hoa đã đề cập. Thì bằng cách đó thì trong vòng 10 năm thôi, các hạt giống Phật pháp mới này nó giống như là các cây lúa mì ở châu Âu này, sau mấy tháng của mùa đông giá lạnh sẽ nổi lên rất là nhanh, như là các vị Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, cố gắng trở thành như thế. Thầy xin kết thúc tại đây.